mau về nước đi.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay giáo hội tưởng nhớ đến hai vị thánh nữ tử đạo thuộc các thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Tuy hai vị thánh nữ tử đạo này không thuộc về Ngũ Long Công Chúa Đồng Trinh tử đạo như năm vị khác, đó là những thánh Cecilia tử đạo vào năm 230 lúc mới 20 tuổi và được giáo hội cử hành phụng vụ tưởng nhớ hàng năm vào ngày 22 tháng 11, hay là thánh Agatha ngày mùng 5 tháng 2, vị tử đạo năm 251 mới được 20 tuổi, hoặc là thánh Katharina thành Alexandria ở Ai Cập, là một triết gia tử đạo năm 305 lúc mới 18 tuổi và được giáo hội cử hành phụng vụ tưởng nhớ hàng năm vào ngày 25 tháng 11, hay là thánh Anne 12 tuổi tử đạo năm 304 và được giáo hội cử hành phụng vụ tưởng nhớ hàng năm vào ngày 21 tháng Giêng, hoặc là thánh Lucia tử đạo năm 304 khi thánh nữ mới được 21 tuổi và được giáo hội cử hành phụng vụ tưởng nhớ hàng năm vào ngày 13 tháng 11. Đó là Ngũ Long Công Chúa Trinh Nữ tử đạo thời thuộc những thế kỷ đầu tiên của giáo hội Công giáo. Và năm vị Trinh Nữ tử đạo này đều có tên ở trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất của giáo hội, trừ thánh Katharina thành Alexandria. Và trong kinh nguyện thánh thể một của mình, ở sau phần truyền phép và trước kinh lạy cha, theo thứ tự giáo hội đã liệt kê các thánh Cecilia và Perpetua, thánh Agatha, Lucia, Anne, Cecilia. Vâng, kính thưa quý anh quý chị, hôm nay giáo hội cử hành hai vị thánh nữ không đồng trinh tử đạo thời thế kỷ đầu tiên, và là hai vị nữ đầu tiên tử đạo, đó là thánh Cecilia và Perpetua, đôi hàng lịch sử. Lịch sử về cuộc đời hai thánh nữ tử đạo tiên khởi khá mù mờ, nhưng trong những truyền thuyết mù mờ về đời sống các vị tử đạo tiên khởi đó, chúng ta vẫn may mắn có được ít tài liệu về sự can đảm của thánh Perpetua và Cecilia. Từ chính nhật ký của thánh Perpetua và của giáo lý viên Saturus, cũng như một số những chứng nhân. Văn bản này thường được gọi là sự tử đạo của Perpetua và Cecilia, được nổi tiếng trong các thế kỷ đầu tiên, đến nỗi văn bản ấy đã được đọc trong phụng vụ. Vào năm 203, Vibia Perpetua quyết định trở nên một Kitô hữu, mặc dù ngài biết điều đó có thể dẫn đến cái chết trong thời kỳ bách hại của hoàng đế Septimus. Một người em trai của ngài cũng noi gương và trở nên người dự tòng. Cha của ngài cuống cuồng lên, lo âu, và ông cố gắng thay đổi ý định của ngài. Sự lo âu của ông cũng dễ hiểu thôi, vì một phụ nữ 22 tuổi, hăng say và có học thức như Perpetua thì không có lý do gì lại muốn chết. Chưa kể ngài còn có một đứa con mới sinh nữa. Nhưng thái độ của Perpetua thì rất rõ ràng. Ngài chỉ tay vào một bình đựng nước và hỏi cha ngài rằng: "Cha có thấy cái bình đó không? Cha có thể gọi nó một cái tên nào khác với bản chất của nó không?" Người cha trả lời: "Dĩ nhiên là không." Và Perpetua thản nhiên tiếp lời: "Con cũng không thể gọi con bằng một cái tên nào khác hơn là bản chất của con, một Kitô hữu." Câu trả lời đã làm người cha bực mình và ông đã tấn công chính con mình. Nhật ký Perpetua kể cho chúng ta biết sau biến cố ấy, ngài phải sống tách biệt với cha ngài trong vài ngày. Và sự tách biệt ấy đã đưa đến sự bắt bớ và tù đày của chính bản thân Ngài. Perpetua bị bắt với 4 người dự tòng khác, kể cả 2 người nô lệ là Felicita và Revocatus. Người dạy giáo lý cho các ngài là Saturus đã bị bắt trước đó. Nhà tù đầy những con người đến nỗi họ ngộp thở vì nóng lực và không có một chút ánh sáng. Quân lính thì xô đẩy họ không chút xót thương. Perpetua thật khiếp sợ. Nhưng trong tất cả những sự ghê rợn ấy, điều đau khổ lớn lao nhất của ngài là phải xa cách đứa con thơ. Người nô lệ trẻ tuổi là Felicita lại càng đáng thương hơn nữa. Vì ngài đang mang thai đã được 8 tháng tuổi và phải sống trong cái nóng bực, chen chúc và thô bạo ấy. Hai phó tế phục vụ tù nhân đã đút lót cho lính canh để các ngài được có một chỗ ở tốt nhất trong nhà tù. Ở đó, mẹ và em của Perpetua đã đến thăm và đưa con đến cho ngài. Khi được phép giữ con trong tù, ngài cảm thấy nhà tù trở nên như cung điện. Cha ngài lại nài nỉ ngài thay đổi ý định. Ông hôn tay ngài và ngay cả khi quỳ dưới chân ngài. Nhưng Perpetua nói với ông, chúng ta không thể dựa vào quyền thế của chúng ta, nhưng vào quyền thế của Thiên Chúa. Trong khi đó, ngài bị đưa ra xét xử, cha ngài cũng đi theo, năn nỉ quan tòa. Vì thương hại, quan tòa cũng cố thay đổi ý định của Perpetua. Nhưng ngài vẫn cương quyết và cùng với các người khác, ngài bị kết án tử hình bằng cách bị ném cho thú dữ ăn thịt trong đấu trường. Trong khi đó, Felicita cũng rất đau khổ. Theo luật lệ, giết người phụ nữ mang thai là điều trái phép. Giết hài nhi trong bụng mẹ là đổ máu người vô tội và linh thiêng. Trong khi đó, Felicita lại lo rằng ngài không kịp sinh con trước ngày tử đạo, và các bạn ngài sẽ bước vào vinh quang ấy mà không có ngài. Hai ngày trước khi bị hành quyết, Felicita đau đớn truyền bụng. Bọn lính canh chế giễu, nhục mạ ngài và nói, nếu đớn đau bây giờ mà còn chịu không nổi, thì làm sao đương đầu với thú dữ chứ? Felicita điềm tĩnh trả lời, bây giờ tôi là người phải chịu đau khổ, nhưng trong đấu trường, một đấng khác sẽ ở trong tôi, chịu đau khổ giùm tôi, vì tôi đã chịu đau khổ vì ngài. Felicita sinh hạ một bé gái kháu khỉnh và được một Kitô hữu ở Carthage nhận làm con nuôi. Trong nhật ký, Perpetua mô tả, một ngày thật khủng khiếp, nóng khủng khiếp vì chật người, bị lính cư xử tồi tệ, lại khổ nữa, tôi bị giày vò vì lo lắng cho đứa con. Những mối lo lắng như vậy, tôi phải chịu đựng nhiều ngày, nhưng tôi được phép cho con ở trong tù với mình, và được bớt lo lắng về con. Tôi hồi phục sức khỏe. Nhà tù là cung điện tôi ở, và tôi nên ở đó hơn bất cứ nơi nào khác. Vài ngày sau, Felicita sinh một bé gái trước khi bị thú dữ giết chết. Nhật ký của Perpetua về cảnh tù đầy hoàn tất ngày hôm trước khi bị giết chết. Vào ngày bị hành quyết, 4 bổn đạo mới và giáo lý viên bước vào đấu trường với niềm vui và sự bình thản. Khi dân chúng đòi hỏi Perpetua và các bạn ngài phải mặc y phục dành cho việc thờ cúng tà thần, Perpetua đã đối chất với các lý hình. Chúng tôi tự ý chịu chết để được tự do thờ phượng Thiên Chúa của chúng tôi. Chúng tôi đã trao mạng sống cho các ông, thì không có lý do gì chúng tôi phải thờ lạy thần thánh của các ông hết ạ. Và các ngài đã được phép mặc quần áo của mình. Những người đàn ông thì bị tấn công bởi gấu, beo và heo rừng. Các phụ nữ thì bị bò dại tấn công. Perpetua dù bị tan nát và rối bời, ngài vẫn nghĩ đến các bạn và chạy đến giúp Phesidita đứng dậy. Cả hai đã đứng cạnh nhau khi bọn Lý Hình cắt cổ tất cả 5 vị tử đạo. Bài học nói về sự tử đạo, sách Giáo lý Hội thánh Công giáo ở số 2473 đã viết rất hay. Sự tử đạo là việc làm chứng cao cả nhất cho chân lý đức tin. Đó là sự làm chứng đến nỗi phải chết. Vị tử đạo làm chứng cho Đức Kitô, đấng đã chết và đã sống lại, mà họ được liên kết với người bằng đức mến. Vị tử đạo làm chứng cho chân lý đức tin và đạo lý Kitô giáo. Vị tử đạo chịu chết bằng hành vi của đức can đảm. Hãy để tôi trở nên mồi ngon cho ác thú, nhờ việc này mà tôi được đến với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã muốn như thế. Chúa muốn mọi người làm chứng cho Chúa và làm chứng bằng cái chết của mình là một bằng chứng cao cả nhất. Và Chúa đã không phải thất vọng. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng Chúa Giêsu sau khi chịu nạn trên thập tự giá đã phục sinh trở về trong vinh hiển. Ngài vẫn còn mang dấu vết của sự đau thương. Một trong những vị thiên sứ nói với Ngài rằng chắc chắn Chúa đã chịu thống khổ vô cùng vì loài người dưới đó phải không ạ? Chúa Giêsu đáp, đúng như thế. Thiên sứ hỏi tiếp, thưa Chúa, có phải tất cả mọi người đều biết những gì Chúa đã làm cho họ không? Chúa Giêsu trả lời, chưa, chỉ mới có một số ít người biết mà thôi. Thiên sứ hỏi tiếp, thế thì Chúa đã làm gì để giúp mọi người biết được như vậy? Chúa Giêsu đáp, ta đã dặn Phêrô, Giacôbê và Gioan lãnh trách nhiệm đi nói với những người khác. Rồi những người khác đó nói cho những người khác nữa, rồi những người khác nữa đó cứ thế nói cho đến lúc những người ở xa xôi nhất trên địa cầu đều được nghe biết như vậy. Thiên sứ nhìn Chúa với vẻ nghi ngờ, vì vị này hiểu rõ con người như thế nào, nên vị này đã nói tiếp với Chúa rằng, vâng, nhưng nếu Phêrô, Giacôbê và Gioan quên đi thì sao Chúa? Nếu họ mệt mỏi trong sự rao giảng thì sao Chúa? Hoặc nếu những người ở thế kỷ 20 không thực hiện trọng trách thuật lại về câu chuyện tình yêu của Chúa cho họ thì sẽ ra sao Chúa? Như thế thì như thế nào thưa Chúa? Chúa không lập những chương trình khác nữa hay sao? Chúa Giêsu trả lời, ta không sắp đặt một chương trình nào khác hết. Ta đặt tin tưởng ở nơi họ. Chúa Giêsu đã chết để ban cho chúng ta phúc âm. Và hiện nay Ngài đang tin cậy nơi chúng ta để truyền đạt phúc âm đó đến cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy làm cho mọi người trên thế giới này được biết và được sống tin mừng yêu thương của Chúa. Đây như giọt máu lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của hai thánh nữ Perpetua và Phesilita hôm nay, xin cho chúng con cũng biết yêu chuộng phúc tử đạo. Tuy chúng con bất xứng, không đáng được phúc tử đạo, bởi vì phúc tử đạo là phúc được nên giống Chúa nhất. Chúa đã chết cho phần rỗi của nhân loại thế nào, chúng con cũng được chết như vậy. Và cái chết tự đạo của chúng con sẽ là những giọt máu của Chúa tiếp tục đổ ra trong lịch sử loài người chúng con bằng chính máu của chúng con. Như thế cuộc đời của chúng con không có ý nghĩa. Và như thế việc hy sinh của chúng con đã làm cho cuộc đời của chúng con vô cùng những giá trị. Bởi vì cuộc đời đó đã đạt đến tầm mức viên trọn nhất của nó. Đó là được sống sự sống của. Và sự sống đó đã nên chọn nơi cái chết tử đạo của chúng con. Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban cho chúng con, để nhờ đó chúng con có thể làm chứng cho Chúa trong cái thời điểm thương xót, cần đến lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết hiện nay. Nhờ mẹ Maria đầy ơn phúc, nữ vương các thánh tử đạo, cầu cho chúng con. Amen.
Giọt máu, cơn thánh từ đồng đã đổ xuống.